Đây Paris RFI, truyền đài quốc tế từ thủ đô nước Pháp, Đức Tâm, Trọng Nghĩa, Anh Vũ, Mai Vân, xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 6 tháng 12 năm 2012.
Trung Quốc yêu cầu Việt Nam ngừng thăm dò khai thác dầu khí ở Biển Đông.
Ông Tập Cận Bình lại tuyên bố không hề có ý hướng bá quyền.
Cựu Thủ tướng Thái Lan sẽ bị truy tố về tội sát nhân trong vụ đàn áp biểu tình năm 2010.
Nhật Bản triển khai 3 khu trục hạm đối phó với việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa.
Thất nghiệp ở Pháp lên đến mức cao nhất từ 13 năm nay.
Tổng thống Mỹ Obama tiếp tục được đánh giá là nhân vật quyền uy nhất thế giới.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, trí thức Trung Quốc và quốc tế đòi trả tự do cho Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba.
Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo Đức đặt kỳ vọng vào bà Merkel để tiếp tục cầm quyền. Tiến sĩ Âu Dương Thệ phân tích từ Dortmund.
Kính thưa quý vị, Trung Quốc yêu cầu Việt Nam ngừng thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Ngày hôm nay, chính quyền Trung Quốc đã lên tiếng yêu cầu Việt Nam ngừng các hoạt động tìm kiếm dầu khí tại Biển Đông và chấm dứt quấy nhiễu các tàu cá Trung Quốc hoạt động trong vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền. Trung Quốc đã có phản ứng như trên sau khi Việt Nam hôm thứ Ba, mùng 4 tháng 12, đã chính thức phản đối Bắc Kinh về vụ các tàu cá Trung Quốc xâm nhập đánh bắt hải sản trong vùng biển của Việt Nam và cắt cáp thăm dò dầu khí của một con tàu thuộc tập đoàn Petro Việt Nam. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng, những tuyên bố của Việt Nam về sự cố này là không chính xác. Đồng thời, Trung Quốc yêu cầu Việt Nam phải ngừng ngay lập tức những hoạt động đơn phương liên quan đến dầu khí trong các vùng biển này và chấm dứt ngăn chặn các tàu cá Trung Quốc, từ ngữ trong nguyên văn. Vẫn theo Bắc Kinh, các tàu cá Trung Quốc lúc đó đang hoạt động trong vùng biển này và đó là điều hoàn toàn hợp pháp. Thế nhưng, các tàu Việt Nam đã xua đuổi họ mà không có lý do chính đáng, vì hai nước trước đây đã có các cuộc thương lượng kỹ càng về đường phân định trong khu vực Vịnh Bắc Bộ và thiết lập một khu vực đánh cá chung tại đây. Sự cố tàu cá Trung Quốc cắt cáp của tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam xảy ra trong bối cảnh vào tuần trước, phía Trung Quốc thông báo là cảnh sát tỉnh Hải Nam kể từ đầu tháng Giêng năm tới 2013 sẽ được quyền chặn bắt, khám xét và xua đuổi các tàu bè nước ngoài đi vào vùng biển mà Bắc Kinh coi là thuộc chủ quyền của mình. Còn chính quyền Hà Nội thông báo là kể từ ngày 25 tháng Giêng năm 2013 sẽ triển khai lực lượng tuần tra trên Biển Đông để chặn bắt các tàu nước ngoài xâm nhập vào vùng biển của Việt Nam. Tháng 5 năm ngoái, các tàu Trung Quốc đã cắt cáp thăm dò dầu khí của tàu Việt Nam ở Biển Đông và sự cố này đã gây ra căng thẳng trong quan hệ hai nước. Thậm chí Việt Nam còn đòi Trung Quốc phải bồi thường thiệt hại trong vụ này.
Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc lại khẳng định Bắc Kinh không hề có ý hướng bá quyền. Trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường các động thái nhằm áp đặt chủ quyền tại Biển Đông, tân lãnh đạo nước này lại lên tiếng khẳng định trở lại đường lối gọi là phát triển hòa bình. Ông Tập Cận Bình đã xác định như trên vào hôm qua nhân một bàn tròn với 20 chuyên gia ngoại quốc tại Bắc Kinh. Trước số quan khách được chính ông chọn và mời đến, bao gồm cả lãnh đạo doanh nghiệp lẫn các nhà nghiên cứu nước ngoài, tân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho biết là nước ông vẫn theo đuổi một tiến trình phát triển trong hòa bình, và sự phát triển của Trung Quốc không bao giờ thách thức hay đe dọa bất kỳ quốc gia nào khác. Theo Tân Hoa Xã, ông Tập Cận Bình đã khẳng định, xin trích, Trung Quốc sẽ không bao giờ tìm kiếm quyền bá chủ hay sự bành trướng. Hết lời dẫn. Nhật báo Trung Quốc China Daily ghi nhận rằng đây là lần đầu tiên mà nhân vật số một tại Trung Quốc tiếp xúc với các chuyên gia nước ngoài trong tư cách người lãnh đạo đất nước. Tờ báo đã trích dẫn một số nhà phân tích đánh giá rằng các tuyên bố của ông Tập Cận Bình thể hiện đường nét chính trong chính sách đối ngoại của Bắc Kinh vào những năm sắp tới đây. Xin nhắc lại là ông Tập Cận Bình vừa chính thức trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản và kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Theo dự trù, ông sẽ lên thay ông Hồ Cẩm Đào vào tháng 3 năm tới ở vai trò Chủ tịch nước. giới quan sát đã lồng tuyên bố đầy tính trấn an và hòa dịu của ông Tập Cận Bình vào trong bối cảnh đã xuất hiện nhiều dấu hiệu căng thẳng trong quan hệ giữa Bắc Kinh với các láng giềng Đông Nam Á, cũng như với Ấn Độ và Nhật Bản. Một số động thái gần đây của Trung Quốc đã bị giới phân tích đồng hóa với các hành vi bành trướng như đòi Việt Nam ngừng khai thác dầu khí tại vùng biển cạnh nước mình nhưng bị Trung Quốc tự nhận chủ quyền, hoặc là cho tàu đánh cá tiến vào vùng biển của Việt Nam để làm đứt cáp tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam, thậm chí trao quyền cho công an biên phòng chặn xét tàu ngoại quốc thâm nhập vào vùng Biển Đông.
Tất cả những yếu tố đó kèm theo với sự phô trương sức mạnh quân sự của Trung Quốc đang gây ra quan ngại trong toàn khu vực. Bản thân ông Tập Cận Bình cũng không làm giảm mối quan ngại này khi cũng vào hôm qua, ông đã ra lệnh cho quân đội Trung Quốc xây dựng một lực lượng tên lửa mạnh mẽ và tối tân, được ông mệnh danh là chủ lực của chiến lược răn đe của Trung Quốc và nền tảng quan trọng bảo vệ an ninh quốc gia.
Cũng liên quan tới Biển Đông, Philippines xác định không đóng dấu trên hộ chiếu Trung Quốc, cũ cũng như mới. Theo báo chí Philippines vào hôm nay, chính quyền Manila sẽ không đóng dấu trên cả hai loại hộ chiếu của Trung Quốc, cũ và mới. Cục di trú của Philippines đã xác nhận như trên, sau khi có tin cho rằng nước này chỉ từ chối đóng dấu trên loại hộ chiếu điện tử. Bên trong có in bản đồ lưỡi bò, đòi chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông mà thôi. Ủy viên di trú Ricardo David Jr. đã ban hành thông tri giải thích quyết định này và nhấn mạnh rằng chỉ thị của ông rất rõ ràng, không đóng dấu vào hộ chiếu Trung Quốc, bất kể đó là hộ chiếu cũ hay mới. Ông David đã nhắc lại tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines quyết định thực hiện thống nhất chính sách mới để không tạo ra sự nhầm lẫn. Xin nhắc lại là sau khi Trung Quốc cho sử dụng hộ chiếu mới, có in tấm bản đồ 9 đường gián đoạn biểu thị chủ quyền của Bắc Kinh trên 80% vùng Biển Đông, các nước như Philippines hay Việt Nam đều quyết định không đóng dấu vào các hộ chiếu này mà chỉ chứng nhận trên các visa rời. Bắc Kinh bị tố cáo xâm phạm chủ quyền của Việt Nam và Philippines tại Biển Đông khi cố tình in yêu sách chủ quyền của Trung Quốc vào hộ chiếu.
Cựu Thủ tướng Thái Lan sẽ bị truy tố về tội sát nhân trong vụ đàn áp biểu tình năm 2010. Chính quyền Thái Lan vào hôm nay đã xác nhận cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva sẽ bị quy trách nhiệm về cái chết của người tài xế taxi bị quân đội bắn chết trong các cuộc biểu tình mùa xuân năm 2010. Cùng bị truy tố với ông Abhisit sẽ có cựu Phó Thủ tướng Suthep Tosuban. Theo ông Tahith Pandit, lãnh đạo vụ điều tra đặc biệt, thì một cuộc họp của các lãnh đạo trong cơ chế này đã quyết định truy tố hai nhân vật kể trên, chiếu theo Điều 288. Đây là điều khoản trong Bộ Luật Hình sự Thái Lan quy định việc trừng phạt tội sát nhân. Cho đến nay, thì chưa có ai trong chính quyền trước đây của Thái Lan hay trong quân đội bị truy tố về trách nhiệm của họ trong các sự cố xảy ra năm 2010, nhưng các cuộc biểu tình chống chính phủ. Trong lúc đó, thì 24 lãnh đạo phong trào áo đỏ tổ chức biểu tình bị truy tố về tội khủng bố. Xin nhắc lại là trong mùa xuân 2010, có đến khoảng 100.000 người thuộc phong trào áo đỏ trung thành với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawat đã chiếm trung tâm thủ đô Bangkok trong 2 tháng, đòi ông Abhisit từ chức, quân đội phải đến nơi giải tán. Hậu quả là có khoảng 90 người chết và gần 2.000 người bị thương. Theo ông Tarit, cựu Thủ tướng Abhisit và cựu Phó Thủ tướng Suthep, nay ở trong phe đối lập, sẽ phải ra trình tòa vào ngày 12 tới đây để bị chính thức truy tố. Nhân vật này cho biết thêm là chính quyền Thái Lan đương nhiệm sẽ không yêu cầu bắt hai vị cựu lãnh đạo. Quyết định truy tố đã được ban hành sau khi giới điều tra đã nghe lời khai của nhiều nhân chứng và sau khi tư pháp Thái Lan vào tháng 9 vừa qua đã xác định rằng quân đội đã hạ sát người tài xế taxi 43 tuổi, nạn nhân đã bị trúng đạn đến từ vũ khí của nhân viên quân sự khi chạy ra khỏi một tòa nhà khi nghe tiếng súng nổ. Hai người đứng đầu chính phủ bị quy trách nhiệm trong vụ này, trong tư cách người ra lệnh triển khai lực lượng an ninh. Tuy nhiên, trong một bài phỏng vấn gần đây dành cho AFP, ông Abhisit đã tỏ ý lấy làm tiếc về sự cố đó, nhưng khẳng định trách nhiệm của chính phủ lúc ấy là phải vãn hồi trật tự.
Nhật Bản triển khai 3 khu trục hạm để đối phó với việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa. Theo AFP, ngày hôm nay, chính quyền Tokyo đã cho triển khai các khu trục hạm được trang bị phương tiện bắn chặn hỏa tiễn nhằm đối phó với tình huống Bắc Triều Tiên phóng vệ tinh mà các nước phương Tây nghi ngờ là một vụ thử tên lửa đạn đạo trá hình. Vô tuyến truyền hình của Nhật Bản phát hình ảnh 3 khu trục hạm có hệ thống radar Aegis và tên lửa bắn chặn hỏa tiễn SM-3 rời căn cứ Sasebo ở Nagasaki, cách Tokyo khoảng 900 km về phía tây nam, hướng về phía biển Hoa Đông và biển Nhật Bản. Đồng thời, một tàu chiến khác được trang bị tên lửa Patriot PAC-3 vào sáng nay cũng đã tới đảo Okinawa ở cực nam Nhật Bản, nơi mà tên lửa tầm xa của Bắc Triều Tiên có thể bay qua. Bên cạnh đó, các trạm phóng tên lửa Patriot cũng được đặt xung quanh trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản ở Tokyo. Theo hãng tin Jiji, vào ngày mai, Thủ tướng Noda sẽ tổ chức một cuộc họp bàn về an ninh và ra lệnh bắn hạ tên lửa Bắc Triều Tiên nếu như hỏa tiễn này có khả năng rơi vào lãnh thổ của Nhật Bản. Thông tin nói trên chưa được chính thức xác nhận. Hôm thứ Bảy tuần trước, chính quyền Bình Nhưỡng thông báo ý định phóng một vệ tinh quan sát lên quỹ đạo trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 22 tháng 12. Tháng 4 vừa qua, Bắc Triều Tiên đã thất bại trong dự án này. Ngay lập tức, Nhật Bản đã đình chỉ các cuộc thương lượng với Bắc Triều Tiên được dự kiến vào ngày 5 và 6 tháng 12. Hôm thứ Hai, 3 tháng 12, Thủ tướng Noda kêu gọi Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc hợp tác chặt chẽ đối phó với dự án phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên. Cũng trong ngày hôm nay, cựu đầu bếp của cố lãnh tụ Kim Jong-un, ông Kenji Fujimoto, nói rằng Kim Jong-un, tân lãnh đạo Bắc Triều Tiên, đã quyết định sẽ phóng tên lửa vào ngày 17 tháng 12, nhân dịp ngày giỗ của người cha. Ông Kim Jong-un mất ngày 17 tháng 12 năm ngoái.
Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp tục được đánh giá là nhân vật quyền uy nhất thế giới. Theo bảng xếp hạng thường niên của tạp chí Forbes của Mỹ công bố vào hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vẫn đứng đầu danh sách những nhân vật có uy lực nhất thế giới, theo sau là Thủ tướng Đức Angela Merkel, trong lúc Tổng thống Nga Vladimir Putin xếp thứ 3, Tổng thống Pháp François Hollande chỉ đứng hàng thứ 14. Đánh giá về ông Obama, tạp chí Forbes cho rằng Tổng thống Mỹ, 51 tuổi, đã giành được chiến thắng quyết định trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, và kể từ giờ sẽ có thêm 4 năm để thực hiện chương trình hành động của mình. Đối với tạp chí này, cho dù sẽ phải đối phó với nhiều thách thức lớn, ông vẫn là người, xin trích, dẫn đầu thế giới tự do. Ngày sau ông Obama, ở vị trí thứ hai là Thủ tướng Đức Angela Merkel, 58 tuổi. Theo tạp chí Forbes, bà Merkel là cột sống của Liên hiệp châu Âu, gánh vác tương lai của đồng euro trên vai. Người đứng hạng thứ ba là Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo sau là Bill Gates, người đồng sáng lập Microsoft hạng tư, rồi đến Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI ở vị trí thứ năm. Riêng Tổng thống Pháp François Hollande, 58 tuổi, lần đầu tiên được đưa vào danh sách của tạp chí Forbes và được xếp thứ 14. Tạp chí Mỹ đánh giá là ông Hollande quả là đã đánh bại được ông Sarkozy hồi tháng 5 vừa qua, nhưng vị tổng thống đầu tiên của Đảng Xã hội Pháp từ hai thập niên này đang mất dần uy tín để chỉ còn được 36% người dân đánh giá tốt mà thôi. Người trẻ tuổi nhất trong danh sách của Forbes là Tổng Giám đốc mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg, 28 tuổi, xếp hạng 25. Trước đây, nhân vật này còn được xếp hạng 9, nhưng đã bị tuột hạng vào năm nay do việc Facebook không thành công trên thị trường chứng khoán, bị lỗ đến hơn 3 tỷ đô la.
Thất nghiệp ở Pháp lên mức cao nhất từ 13 năm nay. Theo số liệu của Viện Thống kê INSEE công bố hôm nay, tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp đã mấp mé ngưỡng 10%, chính xác là 9,9% vào quý 3 năm 2012 này. Nếu cộng thêm các lãnh thổ hải ngoại, nơi nạn thất nghiệp trầm trọng hơn, thì tỷ lệ lên đến 10,3%. Phải lần ngược về năm 1999 thì mới thấy một tỷ lệ thất nghiệp cao như thế. Nếu tính theo số lượng người không có công ăn việc làm, INSEE ghi nhận là nước Pháp hiện có 2.826.000 người thất nghiệp. Đây là cách tính theo tiêu chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế. Còn theo cách tính riêng của Bộ Lao động Pháp, thì ngưỡng 3 triệu người xin việc làm đã vượt qua vào tháng 8 và tiếp tục tăng lên. Đến cuối tháng 10 đã có 3,3 triệu người không việc làm tại nước Pháp, bao gồm cả vùng lãnh thổ hải ngoại. Điều đáng lo ngại là nạn thất nghiệp lại cao nhất trong giới trẻ. Tỷ lệ này gia tăng từ năm ngoái liên tiếp trong 4 quý để vượt mức 24%. Tính ra thì có cả thấy 671.000 thanh niên trong lứa tuổi 15-24 không có công ăn việc làm. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, thì tình trạng thất nghiệp được dự báo là sẽ tiếp tục nghiêm trọng thêm. Theo chiều hướng trước mắt, thì giới quan sát dự kiến là trong 3 tháng tới đây, mức thất nghiệp tại Pháp có nguy cơ đạt đỉnh cao tuyệt đối của năm 1997 và 1994, với tỷ lệ lên đến 10,8%.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
RFI et l'info devient mondial.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, trí thức Trung Quốc và quốc tế đòi trả tự do cho Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba.
Tuần này là thời điểm trao các giải Nobel và áp lực đòi Trung Quốc trả tự do cho Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba ngày càng gia tăng. Hôm nay, một nhóm trí thức Trung Quốc đã ký tên vào một bức thư ngỏ gửi ba lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kiến nghị trả tự do cho giải Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba cũng như cho tất cả các tù chính trị. Trong số hơn 40 người ký tên vào bức thư ngỏ đăng trên website của Hội Văn Bút Trung Quốc có bà Đinh Tử Lâm, nguyên là giáo sư triết học, hiện là một trong những người lãnh đạo phong trào các bà mẹ Thiên An Môn. Bên cạnh đó còn có nhà lý khai Trung Quốc Trần Tử Minh và nhà tranh đấu Vương Lệ Hồng, hai nhân vật có tên tuổi đã từng tham gia phong trào mùa xuân Bắc Kinh, cùng một số nhà tranh đấu cho nhân quyền như Phố Chí Cường hay Hứa Chí Vĩnh, Hồ Giai, v.v. Theo các trí thức Trung Quốc, có nhiều người ở Trung Quốc cũng như trên thế giới đặt niềm tin vào Đại hội Đảng lần thứ 18 và vào ban lãnh đạo mới là sẽ có cải cách chính trị. Bản án đối với ông Lưu Hiểu Ba là sai trái và việc trả tự do cho ông cũng như cho tất cả các tù chính trị là bước đầu tiên trong tiến trình cải cách chính trị tại Trung Quốc. Ông Lưu Hiểu Ba, đồng tác giả bản hiến chương 08 kêu gọi đa nguyên đa đảng tại Trung Quốc, giải Nobel Hòa Bình năm 2010, đã bị chính quyền Bắc Kinh vào cuối năm 2009 kết án tù 11 năm với tội danh hoạt động lật đổ chính quyền. Vợ của ông, bà Lưu Hà, trên thực tế cũng bị quản thúc tại gia. Bức thư kêu gọi ba lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của tân Tổng Bí thư Tập Cận Bình hãy đưa ra ngay lập tức những biện pháp tư pháp để sửa sai bản án đối với tiến sĩ Lưu Hiểu Ba và sớm trả tự do cho ông và hãy trả tự do ngay lập tức cho những người bị giam giữ hoặc kết án tù vì những lý do chính trị, bày tỏ chính kiến hoặc tín ngưỡng. Bởi vì, theo các trí thức Trung Quốc, việc có các tù nhân chính trị và tù nhân chính kiến không giúp cho Trung Quốc tạo dựng hình ảnh một cường quốc có trách nhiệm, từ ngữ trong nguyên văn. Các trí thức Trung Quốc đã công bố kiến nghị nói trên sau khi 134 nhân vật được giải Nobel trên toàn thế giới vào ngày 4 tháng 12 vừa qua đã ký tên vào một bức thư gửi ông Tập Cận Bình yêu cầu trả tự do cho ông Lưu Hiểu Ba. Cũng như giới trí thức Trung Quốc, các giải Nobel bày tỏ hy vọng là ban lãnh đạo mới tại Bắc Kinh sẽ có những quyết định cụ thể để tôn trọng các quyền cơ bản của công dân Trung Quốc, và bước quan trọng đầu tiên là phải trả tự do ngay lập tức, vô điều kiện cho ông Lưu Hiểu Ba và vợ của ông, bà Lưu Hà. Chiến dịch vận động quốc tế đòi trả tự do cho ông Lưu Hiểu Ba do cựu Tổng giám mục Nam Phi Desmond Tutu giải Nobel Hòa Bình năm 1984 khởi xướng, với sự hỗ trợ của tổ chức phi chính phủ Mỹ Freedom Now. Trong số những người ký tên vào thư gửi lãnh đạo Trung Quốc có giải Nobel Văn học 2010 Mario Vargas Llosa, Nobel Hòa bình 1996 José Ramos Horta hay Nobel Kinh tế 1972 Kenneth Arau. Ngày hôm qua, Bắc Kinh đã lên tiếng bác bỏ lời kêu gọi của các giải Nobel, coi đây là sự can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Ngay sau khi có thông báo được giải thưởng Nobel Văn học 2012, nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn đã nói là ông hy vọng giải Nobel Hòa bình Lưu Hiểu Ba được trả tự do càng sớm càng tốt. Nhưng đó chỉ là câu trả lời khi ông được một nhà báo phương Tây hỏi về việc này. Ngày mai thứ Sáu, nhà văn Mạc Ngôn có đề cập đến trường hợp Lưu Hiểu Ba trong diễn văn nhận giải Nobel hay không? Có nhiều khả năng là không, bởi vì theo nhà văn Ngụy Anh Kiệt thì có thể Hiệp hội các nhà văn Trung Quốc cũng như các quan chức chính phủ nhắc nhở Mạc Ngôn là không nên nêu các vấn đề nhạy cảm trong diễn văn của ông. Nếu vậy, về mặt cá nhân, nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn sẽ phải hứng chịu những lời chỉ trích của các giải Nobel, còn trên phương diện quốc gia, chừng nào Trung Quốc còn giam giữ ông Lưu Hiểu Ba thì quốc tế sẽ còn tiếp tục gây áp lực, đặc biệt là vào các dịp công bố và trao giải thưởng Nobel hàng năm.
Tiếp tục chương trình của RFI, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung.
Tại Philippines, bão Bofa thổi qua vùng phía nam đã làm gần 500 người thiệt mạng, gần 400 người còn mất tích và 250.000 người lâm cảnh mạng trời chiếu đất. Trên đây là tổng kết mới nhất mà chính quyền Philippines đưa ra vào hôm nay. Cơn bão được xem là tai ác nhất trong năm nay đã đổ ập xuống vùng Mindanao đêm thứ ba sáng thứ tư. Các đội cứu thương sáng nay đã tìm được 477 thi hài nạn nhân trên bờ phía đông và gần hai thành phố New Bataan và Moncayo. Theo tướng Bernardo, chỉ huy công cuộc cứu thương, đây là vùng núi có nhiều mỏ vàng nhỏ khai thác lậu và thường bị nạn đất lở. Công việc ưu tiên hôm nay là tìm kiếm số 380 người còn bị mất tích và xây dựng nơi tạm trú cho số 250.000 người không nhà ở. Một phụ nữ trả lời AFP cho biết là tại nơi bà ở thì chỉ còn người chết thôi. Một số người tuy nhiên cũng trở về nhà vào hôm nay để tìm lại thân nhân mất tích hay đồ đạc. Chính quyền thì lo ngại bệnh dịch phát triển, cầu đường bị hư hại, việc cứu trợ tìm người chết rất khó khăn. Theo AFP, hiện nay thì chính quyền Manila đã gửi tàu chở lương thực và thiết bị đến giúp đỡ số 150.000 người ở bờ phía đông Mindanao. Ba thành phố hiện vẫn còn bị cắt đứt với bên ngoài.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Mở đầu phần 2 sắp đến là một điểm báo do anh Vũ biên soạn, kế đến là tiêu điểm thời sự. Hà Nội lúng túng trước gông kềm của Bắc Kinh tại Biển Đông. RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang tại Sydney. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo Đức đặt kỳ vọng vào bà Merkel để tiếp tục cầm quyền. RFI phỏng vấn tiến sĩ Âu Dương Thệ tại Dortmund.
Kính chào tiến sĩ Âu Dương Thệ. Chào thưa anh, bà Angela Merkel vừa qua đã được bầu lại vào chức vụ chủ tịch đảng CDU với đa số gần như là tuyệt đối. Thế thì mình có hiểu ra sao ý nghĩa của việc bà được bầu lại cao như thế và vì sao mà uy tín của bà lại lên như thế?
Thưa chị và quý thính giả, thì đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo là đảng cầm quyền ở Đức vừa tổ chức đại hội 2 ngày mùng 4 mùng 5. Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội liên bang vào tháng 9 năm 2013. Bà tiến sĩ Merkel, chủ tịch đảng, đồng thời là thủ tướng Đức, chiếm được gần 98% đại biểu tham dự. Đây là con số tín nhiệm cao nhất bà Merkel đã nhận được từ khi bà làm chủ tịch đảng này vào năm 2000. Kết quả đạt được gần như 100% này không thể lầm lẫn với cuộc bầu cử trong chế độ độc đảng như ở Việt Nam. Trái lại, các vị đại biểu của Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo đã được tự do lựa chọn và quyết định. Sở dĩ bà Merkel đạt được tín nhiệm cao như vậy là vì bà rất được mến trọng trong Đảng và bà có uy tín rất lớn ở Đức. Mặt khác, các chính đảng ở Đức có thói quen trong đại hội chuẩn bị bầu cử quan trọng, thường tỏ ra đoàn kết nhất trí với ứng cử viên lãnh đạo Đảng. 36 tuổi và Merkel sống ở Đông Đức cũ, tốt nghiệp tiến sĩ vật lý và không hoạt động chính trị gì cả. Bà sinh ra trong một gia đình mục sư tin lành, nhưng từ năm 1990, khi Đức thống nhất, bà đã gia nhập Đảng Dân Chủ Tin Hữu Giáo. Đại đa số đảng viên của đảng này là Tin Hữu Giáo và rất bảo thủ. Nhưng bà đã được cựu thủ tướng cô lúc đó hết sức nâng đỡ, cho nên bà Merkel đã đảm nhiệm nhiều chức bộ trưởng trong các bộ khác nhau. Vào cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, khi Đảng Dân Chủ Tin Hữu Giáo rơi vào khủng hoảng nội bộ trầm trọng, thì bà Merkel đã lên như diều và trở thành đảng trưởng từ năm 2000. Từ tháng 11 năm 2005, bà Merkel là thủ tướng Đức. Trong năm bà làm thủ tướng thì Đảng Dân Chủ Thiên Hữu Giáo đã thua đậm trong nhiều cuộc bầu ở nhiều tiểu bang. Tuy vậy, uy tín của bà Merkel lại lên cao. Nhiều đối thủ chính trị của bà trong đảng đã phải rút lui hay từ chức. Trong năm qua, chính bà Merkel đã có một số quyết định quan trọng không theo khuynh hướng bảo thủ của Dân Chủ Thiên Hữu Giáo, như bãi bỏ luật quân dịch đã có từ thời Liên bang Đức được thành lập và đóng cửa các nhà máy điện nguyên tử, mặc dầu nhiều doanh nhân Đức hàng đầu rất có thế lực trong Đảng Dân Chủ Tin Giáo chống lại. Trong chủ tịch đoàn của Đảng Dân Chủ Tin Giáo vừa được bầu ngày 4 tháng 12 thì nhiều phụ nữ đã thắng cử. Các điều này chứng tỏ khuynh hướng tự do đang lấn át khuynh hướng bảo thủ trong Đảng Dân Chủ Tin Giáo dưới thời của bà Merkel.
Dạ thưa anh, thế thì như anh vừa nêu lên thì tác động của kết quả cuộc bình chọn này đối với chính trị nội bộ Đức sẽ ra sao? Trong lúc mà Đức thì sắp bầu lại quốc hội vào mùa thu năm tới ạ?
Căn cứ vào cái tính toán và lề lối quyết định quen thuộc của bà Merkel trong năm gần đây, nhất là từ khi EU và đồng euro rơi vào khủng hoảng từ trên 2 năm, thì từ nay cho tới mùa thu 2023, EU và khu vực đồng euro khó có thể chờ đợi các quyết định nhanh chóng và mạnh mẽ của tướng Merkel. Vì bà thường có cái thói quen là không muốn làm xáo động lớn có thể mất phiếu cho đảng của bà trong kỳ bầu cử quốc hội liên bang sắp tới. Vào cuối tháng 1 năm 2013 sẽ có cuộc bầu cử quốc hội tại tiểu bang Niedersachsen. Nếu đảng tự do không được 5% số phiếu thì có thể dẫn tới cuộc khủng hoảng chính trị lớn, không chỉ trong đảng tự do mà có thể nổ ra cả trong đảng Dân Chủ Thiên Hữu Giáo của bà Merkel. Vì đảng tự do đứng trong liên minh với đảng Dân Chủ Thiên Hữu Giáo, cho nên cuộc bầu cử cuối tháng 1 sắp tới có thể coi là thước đo chính trị tương lai của bà Merkel.
Dạ thưa anh, còn đối với châu Âu, với kết quả vừa qua thì bà Merkel liệu sẽ có thế mạnh hơn hay không để bảo vệ quyền lợi của nước Đức trong các cuộc đàm phán ở chỗ ấy châu Âu ạ?
Hiện nay uy tín của bà Merkel rất cao cả trong Đảng Dân Chủ Tin Hữu Giáo lẫn trong toàn quốc, nhưng uy tín của Đảng Dân Chủ Tin Hữu Giáo ở Đức lại đang đi xuống. Trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây thì Liên minh Tin Hữu Giáo chỉ còn khoảng dưới 40%. Có một số trường hợp xảy ra sau cuộc bầu cử quốc hội liên bang Đức vào tháng 9 năm 2013. Nếu Đảng Tự Do và Đảng Chính phủ Liên hiệp của bà Merkel đang rất yếu, nếu không vượt qua được 5% số phiếu của cử tri, thì khi đó Đảng Tự Do sẽ không có chân trong quốc hội liên bang, và như thế sẽ xảy ra một số trường hợp. Thứ nhất là một liên minh mới sẽ lập chính phủ gồm hai đảng Dân Chủ Xã Hội và Đảng Xanh, hay một chính phủ liên hiệp lớn gồm Đảng Dân Chủ Tin Hữu Giáo và Đảng Dân Chủ Xã Hội, hoặc trường hợp thứ ba là một chính phủ liên hiệp giữa Đảng Dân Chủ Tin Hữu Giáo và Đảng Xanh. Tình hình chính trị ở Đức này cho thấy bà Merkel sẽ khó có thể cạn tàu gió máng với hai đảng Dân Chủ Tin Hữu Giáo và Đảng Xanh được, trong khi hai đảng này lại theo đuổi chính sách rất thân thiện với EU và sẵn sàng có những chính sách giải quyết dứt khoát và nhanh chóng trong cuộc khủng hoảng euro. Trong tư thế chính trị rất éo le như vậy thì bà Merkel tuy không dám lấy quyết định mạnh trong việc giải quyết khủng hoảng đồng euro, nhưng mà khác bà cũng không thể làm cho cuộc khủng hoảng này xấu hơn được. Không những thế, như trình bày ở các câu hỏi trước, tư tưởng chính trị của bà Merkel thiên về tự do và ý thức rõ vai trò quan trọng của EU và đồng euro. Cho nên, mặc dù 2 năm bà đã có những quyết định cương quyết chống lại việc trả nợ thay cho Hy Lạp, nhưng cuối cùng bà Merkel cũng phải chấp nhận phải sử dụng tiền thuế của nhân dân Đức cáng đáng trả nợ cho Hy Lạp. Cụ thể nhất là chỉ riêng trong năm 2013 sắp tới, Đức sẽ phải chi trên 700 triệu euro cho Hy Lạp. Như vậy có thể nói tóm lại là dù bà Merkel giữ tiếp hay mất ghế thủ tướng trong tương lai, thì nước Đức trước sau vẫn giữ trách nhiệm lớn trong EU.
Dạ,
Rốt cuộc thì như phân tích của anh, tình hình hiện nay đối với EU thì cũng sẽ không thay đổi gì nhiều.
Vâng, chúng tôi theo dõi tình hình chính trị ở Đức với bà Merkel ạ. Thì chúng tôi nghĩ là trong thời gian tới sẽ khó có những thay đổi nhanh. Nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ có những cái thay đổi tương đối theo chiều hướng thuận lợi cho đồng euro.
Dạ, RFI xin cảm ơn tiến sĩ Âu Dương Thệ đã tham gia vào chương trình hôm nay của chúng tôi. RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Trung Quốc yêu cầu Việt Nam ngừng thăm dò khai thác dầu khí ở Biển Đông.
Ông Tập Cận Bình lại tuyên bố Bắc Kinh không hề có ý hướng bá quyền.
Cựu Thủ tướng Thái Lan sẽ bị truy tố về tội sát nhân trong vụ đàn áp biểu tình năm 2010.
Nhật Bản triển khai 3 khu trục hạm đối phó với Bắc Triều Tiên phóng tên lửa.
Thất nghiệp ở Pháp lên mức cao nhất từ 13 năm nay.
Tổng thống Mỹ Obama tiếp tục được đánh giá là nhân vật quyền uy nhất thế giới.
Mỗi ngày một sự kiện trí thức Trung Quốc và quốc tế đòi trả tự do cho giải Nobel Hòa bình Lưu Hiểu Ba.
Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo Đức đặt kỳ vọng vào bà Merkel để tiếp tục cầm quyền. Tiến sĩ Âu Dương Thệ phân tích từ Dortmund. Sau đây, mời quý vị nghe anh Vũ điểm báo.
Điểm báo.
Đầu tuần này, cảnh sát vừa mới phá vỡ một đường dây đưa người Việt nhập cư lậu vào châu Âu, mà trọng điểm là Pháp và Anh để trồng cần sa. Tới Pháp, những người Việt nhập cư lậu bị buộc phải làm việc trong những trại cần sa. Phóng viên của báo Le Figaro được trực tiếp chứng kiến chiến dịch của cảnh sát Pháp hôm 3 tháng 12 tại Alsace, đã kể lại chi tiết về đường dây phạm tội có tổ chức trên quy mô lớn, do một nhóm người Việt Nam điều hành.
Le Figaro dành cả một trang báo lớn cho bài phóng sự mang tiêu đề Những nô lệ người Việt Nam trồng cần sa ở Alsace. Phóng viên của tờ báo kể lại 6 giờ sáng ngày 3 tháng 12, cảnh sát đã phá cửa xông vào một khu nhà tồi tàn nằm giữa Ingerville, một ngôi làng nhỏ trong vùng Alsace thuộc miền đông bắc nước Pháp. Bên trong khu nhà, đội đặc nhiệm chống ma túy của Pháp phát hiện ra một khu vườn lớn trồng hàng nghìn gốc cần sa, với đầy đủ các phương tiện cần thiết như phân bón, hệ thống chiếu sáng, sưởi ấm, thông hơi. Quan trọng hơn, cảnh sát đã bắt giữ tại chỗ hàng chục nhân viên của khu vườn cần sa này. Họ đều là những người Việt Nam ở vào khoảng 20 tuổi, tới được khu trại này sau khi đã vượt qua hàng chục nghìn cây số vòng vèo theo một đường dây đưa người nhập cư lậu. Được hứa hẹn sang châu Âu làm vườn, hái hoa quả hay làm nghề sửa chữa điện, thế nhưng tới nơi họ đều bị giam lỏng và bị buộc vào làm việc trong các khu trại trồng cần sa như thế cho đến khi trả hết được món nợ 15.000 euro cho những kẻ tổ chức đường dây đưa người nhập cư lậu. Theo Le Figaro thì đường dây của người Việt này đã rơi vào tầm ngắm của cảnh sát Pháp từ 8 tháng nay. Tác giả của bài báo phác họa hoạt động của tổ chức tội phạm này. Trung tâm của mạng lưới là một gia đình người Việt Nam điều hành hai cơ sở riêng biệt. Cơ sở thứ nhất cắm chân trong khu phố tàu Chinatown, quận 13 Paris và ở La Courneuve-Saint-Denis ở ngoại ô Paris. Cơ sở này phụ trách việc đưa người từ Hà Nội sang đến Pháp. Hành trình của những người nhập cư lậu rất phức tạp. Có được visa Schengen nhờ một đường dây ở Bangkok. Từ đó họ được đưa qua các ngả Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ hay Bồ Đào Nha, để rồi cuối cùng được đưa đến tạm trú ở trong các vùng phụ cận Paris, trước khi được chuyển qua Anh hay chuyển đến miền đông nước Pháp làm việc như nô lệ trong các trại trồng cần sa, tức là cơ sở thứ hai của mạng lưới. Sau khi nghiên cứu và nắm toàn bộ hoạt động của đường dây cơ quan trấn áp, nhập cư lậu và lao động không phép của Pháp, viết tắt là OKS, đã mở chiến dịch mang tên Bàn Tay Xanh, phá vỡ màng lưới trên. Kết quả trong đợt tấn công chớp nhoáng tại Alsace, cảnh sát đã thu giữ 2.000 gốc cần sa cùng nhiều bao tải cần sa vừa thu hoạch và 30.000 euro tiền mặt. Tác giả của bài phóng sự cho biết 6 người trong gia đình bố già trên đã bị bắt giữ. Họ đều là những người không công ăn việc làm, không khai thu nhập chính thức nhưng lại có tài sản không nhỏ gồm nhiều khu nhà trên đất Pháp. Với cơ quan chức năng phát thì vụ việc này cho thấy mạng lưới buôn lậu ma túy quốc tế và đường dây đưa người nhập cư lậu có mối liên kết chặt chẽ với nhau. Từ đầu năm nay, cơ quan UKRIES đã phá vỡ gần 30 đường dây quốc tế đưa người nhập lậu vào Pháp. Theo Le Figaro thì những người nhập cư lậu gồm đàn ông, đàn bà và trẻ lang thang, họ đã bất chấp nguy hiểm tính mạng,
tin vào các đường dây ma quái như vậy với hy vọng đến được miền đất hứa, nhưng biết đâu họ đã bị biến thành những nô lệ thời hiện đại. Đưa người nhập cư lậu cũng là một bộ phận của tệ buôn người. Liên Hiệp Quốc xếp loại tội phạm này đứng hàng thứ ba sau buôn vũ khí và ma túy cần phải triệt phá.
Trong khi Le Figaro đề cập đến việc trấn áp, triệt phá các vườn trồng cần sa, thì nhật báo Liberation lại khơi dậy cuộc tranh luận về cần sa nhân sự kiện hôm nay tại Hoa Kỳ. Tiểu bang Washington chính thức cho hợp pháp hóa việc tiêu thụ cần sa. Quyết định này đã được thông qua trưng cầu dân ý ở tiểu bang với 56% ủng hộ và được giới cảnh sát tán đồng.
Báo Liberation cho biết Washington là tiểu bang đầu tiên hợp pháp hóa sử dụng cần sa. Vài tuần nữa sẽ đến lượt tiểu bang Colorado cũng thông qua việc mở cửa cho người sử dụng ma túy, gọi là nhẹ này. Như vậy, từ giờ trở đi, ở Washington, người ta sẽ không bị coi là phạm tội nữa khi tàng trữ 28,5 gram cần sa dùng cho sử dụng cá nhân. Nhân sự kiện này, Liberation đặt vấn đề. Trong khi hai tiểu bang Hoa Kỳ đã sẵn sàng cho việc hợp pháp hóa việc tiêu thụ cần sa, thì ở Pháp, cuộc tranh luận về đề tài này vẫn bị coi là điều cấm kỵ. Trong bài viết, châu Mỹ gỡ bỏ điều cấm kỵ, Liberation cũng đưa ra dẫn chứng. Uruguay cam kết sẽ hợp pháp hóa cần sa, còn Mexico và Colombia thì vẫn phản đối lại cuộc chiến chống ma túy. Liberation đưa ra lập trường khá rõ ràng về chuyện hợp thức hóa ma túy nhẹ. Tờ báo viết, trong lúc đó đây, ở Hoa Kỳ, châu Mỹ Latin và châu Âu, nhiều nước đã cho hợp thức hóa hoặc phi hình sự hóa. Đối với các loại ma túy nhẹ thì chúng ta, tức nước Pháp, vẫn cứ ỷ vào cái thứ giáo điều cấm kỵ, mà nghiêm trọng hơn nữa là quan điểm này lại được cả cánh tả cũng như cánh hữu chia sẻ. Liberation cũng giải thích thêm khái niệm hợp pháp hóa, tức là cho phép bán cần sa ở cửa hàng. Điều này chỉ phải cần đến năm 2014 hai tiểu bang Washington và Colorado mới áp dụng. Tuy nhiên, thị trường khi đó sẽ được điều tiết bằng những quy định chặt chẽ như cấm bán cho trẻ vị thành niên, quy định số lượng tối đa khách hàng được mua hay các cửa hàng phân phối phải được cấp phép rất chặt chẽ. Còn phi hình sự hóa có nghĩa là luật pháp không coi những người sử dụng cần sa là phạm tội. Hiện tại, ở châu Âu, 5 nước trong đó có Pháp vẫn duy trì các biện pháp phạt hình sự đối với người sử dụng cần sa, còn 7 nước khác áp dụng biện pháp phạt hành chính. Ở 15 nước châu Âu khác thì sử dụng cần sa không bị truy tố, nhưng có thể bị áp dụng hình phạt tạm giữ người.
Nhìn sang châu Á, nhật báo Công giáo La Croix quan tâm đến tình hình nổi cộm diễn ra tại Miến Điện trong lúc này, đó là cuộc xung đột cộng đồng tôn giáo ở miền Tây nước này. La Croix trả dòng tựa khá bi quan, tại Miến Điện không thể hòa hợp giữa người Phật giáo và người Hồi giáo.
Cuộc xung đột sắc tộc tôn giáo giữa người Rohingya theo Hồi giáo và người Arakan theo Phật giáo kéo dài gần nửa năm nay không chỉ làm hàng trăm người chết, nhiều nhà cửa làng mạc bị đốt phá mà còn làm cho hơn 100.000 người thuộc hai sắc tộc này phải bỏ chạy khỏi vùng xung đột. Phóng viên của La Croix đã đến thăm một trại tị nạn của người Rohingya ở Sithwe, thành phố lớn nhất của vùng Arakan. Manu, cô gái trẻ 16 tuổi vừa nhập trại, khẳng định cô đã chứng kiến cảnh lực lượng giữ gìn trật tự đánh đập người dân làng. Cô nói sẽ không trở về làng cũ, thà ở trại ăn đất ăn cát còn hơn quay về. Quả đúng, theo La Croix, cuộc sống của những người tị nạn không hề dễ dàng chút nào, nhưng không ai muốn quay trở lại làng cũ. Căn nguyên của cuộc xung đột cộng đồng này cũng là vì sắc tộc thiểu số Arakan vẫn coi người theo Hồi giáo là dân nhập cư bất hợp pháp đến từ nước láng giềng Bangladesh. Người Arakan cảm thấy đe dọa vì dân số của người Rohingya tăng rất nhanh. Về phần mình, người Rohingya khẳng định họ đã có mặt ở đất Arakan này từ nhiều thế kỷ nay. Họ không được công nhận quốc tịch Miến Điện và hơn thế nữa còn bị chính quyền áp bức. Người Rohingya vẫn phải bỏ tiền ra cho chính quyền để mua giấy tờ, cưới xin hay đi lại. Đại đa số người tị nạn là người Rohingya, nhưng ở trại Sithwe cũng có cả người Arakan chạy nạn, và họ cũng là những người không muốn trở về làng cũ nếu phải sống bên cạnh những người Hồi giáo Rohingya. Phóng viên của La Croix cho biết trên thực tế ở Sithwe cộng đồng người Arakan và Rohingya sống hoàn toàn biệt lập với nhau. Người Arakan chiếm hầu như toàn bộ thành phố, trừ có hai khu phố được quân đội quay lại dành cho người Rohingya. Theo ghi nhận của La Khoa, dường như giới chính trị Miến Điện không muốn chấm dứt tình trạng phân biệt đối xử giữa hai sắc tộc này. Thậm chí nhiều người còn đưa ra những phát biểu kỳ thị càng đào sâu thêm mâu thuẫn giữa hai cộng đồng tôn giáo. Như đã biết, từ một năm trở lại đây, Miến Điện đang trong cuộc chuyển tiếp chính trị. Sau một nửa thế kỷ dưới chế độ độc tài quân sự, đất nước giờ đây do một chính phủ dân sự lãnh đạo. Chính phủ này đang tiến hành nhiều cải cách chính trị tích cực, nới dần các quyền tự do của dân chúng. Nhưng theo La Khoa, chính sự mở cửa này đã mở rộng quyền của những nhóm người có đầu óc cực đoan trong cuộc xung đột sắc tộc mà dưới chế độ độc tài họ không dám nói năng gì. Chính quyền hiện nay hứa sẽ suy nghĩ về quyền của người Hồi giáo ở Arakan, nhưng họ không đưa ra lịch trình cụ thể nào. Ủy ban điều tra về các vụ bạo lực xảy ra ở đây thì hoãn đi hoãn lại nộp báo cáo kết luận. Đối lập Miến Điện thì cũng không đưa ra một hướng giải quyết nào để giải quyết lâu dài về mặt chính trị cho cuộc xung đột. Ngay cả nhà dân chủ nổi tiếng ông San Suu Kyi cũng tỏ ra lúng túng không đưa ra được đề nghị nào cho quyền của người Hồi giáo Rohingya.
Về tin tức quốc tế, trong khi cuộc nội chiến tại Syria vẫn diễn ra ác liệt đẫm máu, chế độ của Assad vẫn cố gắng bằng mọi giá bấu víu quyền lực đang lung lay từng ngày, thì bên trong hậu trường chế độ này đang chuẩn bị đường thoái lui cho vị tổng thống độc tài.
Libya Chung dẫn nguồn tin của nhật báo Haaretz của Israel cho hay một quan chức của chính phủ Syria đã thực hiện một chuyến công du sang Cuba và Venezuela để chuẩn bị đất lưu vong cho tổng thống Bashar al-Assad trong trường hợp chế độ Damascus bị sụp đổ. Theo nguồn tin trên thì tuần qua thứ trưởng ngoại giao Syria trong chuyến công du Mỹ Latin có thể đã chuyển thư của ông Assad đến cho các lãnh đạo của Cuba, Venezuela và Ecuador với nội dung ngỏ ý xin tị nạn nếu trường hợp xấu nhất xảy ra với ông là chế độ bị sụp đổ. Được hỏi về khả năng tị nạn của Tổng thống Syria, Ban Ki-moon đã khẳng định Liên Hiệp Quốc không muốn Assad được miễn trừng phạt. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe mục tiêu điểm thời sự với đề tài Hà Nội lúng túng trước gọng kìm của Bắc Kinh tại Biển Đông. RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney.
Ngày 30 tháng 11 vừa qua, tàu thăm dò địa chấn Bình Minh số 2 của Tập đoàn Dầu khí Petro Việt Nam bị Trung Quốc uy hiếp tấn công lần thứ 2 trong vòng 18 tháng. Không rõ do vô tình hay cố ý, sự cố Biển Đông xảy ra vào lúc Hà Nội tiếp đón một phái đoàn của Đảng Cộng sản Trung Quốc do Ủy viên Bộ Chính trị Lý Kiến Quốc dẫn đầu. Cách đây 18 tháng, tàu Bình Minh đã bị tàu hải giám của chính phủ Trung Quốc tấn công trong hoàn cảnh tương tự. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc không được tái diễn hành động này. Nhưng lời phản đối phát xuất từ Hội Luật gia và Công ty Dầu khí, sau đó báo chí chính thức loan tin trầm rộ về biện pháp tăng cường tàu hộ tống lên 8 chiếc để bảo vệ cho Bình Minh 2. Không rõ lực lượng hộ tống này phản ứng ra sao khi Bình Minh 2 bị hai tàu đánh cá của Trung Quốc bao vây vào ngày 30 tháng 11 vừa qua. Trong bản tin ngày 4 tháng 12, báo chí chính thức thông báo quyết định của Chính phủ Việt Nam thành lập đội tuần tra trên biển và sẽ bắt đầu hoạt động kể từ ngày 25 tháng Giêng để bảo vệ ngư trường. Ấn Độ cũng thông báo sẵn sàng gửi hải quân đến Biển Đông để bảo vệ các công ty dầu khí. Theo nhận định của chuyên gia an ninh quốc phòng Úc, Kat Thayer, xác suất xảy ra xung đột võ trang tại Biển Đông rất cao, là nạn nhân của chiến thuật lấy thịt đè người của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng người dân Việt Nam cho đến nay vẫn chưa được lãnh đạo đảng và nhà nước thông báo một chiến lược bảo vệ đất nước rõ ràng và cụ thể ngoài niềm tin thụ động 16 chữ vàng. Theo nhà phân tích địa lý chiến lược Lưu Tường Quang, do không có một quyết tâm chính trị sắt thép, không có sức mạnh quân sự đáng kể, vị thế của Hà Nội càng ngày càng yếu và Bắc Kinh tận dụng khai thác nhược điểm này của đối phương. Mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn sau đây. Xin chào nhà báo Lưu Tường Quang. Trong những ngày qua, tình hình tại Biển Đông, Việt Nam rất là căng thẳng. Một lần nữa, tàu thăm dò địa chấn của Việt Nam Bình Minh số 2 lại bị tấn công. Giới quan tâm đến thời cuộc trong nước đã nhận định một cách thẳng thừng là Việt Nam đã bị Trung Quốc dùng nội công ngoại kích áp đảo. Thưa anh, cái nhận định này chính xác hay không?
Xin chào Tú Anh và kính thưa quý vị thính giả Đài Quốc tế Pháp RFI. Cái sự kiện chung quanh tàu Bình Minh 2 một lần nữa bị cắt dây cáp, và cái bản tin đã được sửa đổi nhiều lần, nó biểu lộ một cái gì? Nó biểu lộ cái sự yếu hèn hay là cái sự tùy thuộc quá nhiều của chính quyền Hà Nội đối với Bắc Kinh. Nói về cái vấn đề nội công ngoại kích của Trung Quốc đối với Việt Nam thì chúng ta có thể bắt đầu từ nhiều thời điểm khác nhau. Tuy nhiên, anh vừa đề cập đến cái việc tàu Bình Minh 2 bị tàu Trung Quốc cắt dây cáp ngày 30 tháng 11 năm 2012. Thì chúng ta có thể lấy đây là một cái mốc điểm và đi ngược dòng thời gian đến cái thời điểm tàu Bình Minh 2 đã bị tàu Trung Quốc cắt dây cáp hồi tháng 5 năm 2011. Thì trong vòng 17-18 tháng nay, cái vấn đề tranh chấp Biển Đông đã diễn tiến như thế nào? Và cái vị thế của Việt Nam bây giờ so với hồi tháng 5 năm 2011, thì chúng ta có thể thấy rõ ràng là Trung Quốc đã sử dụng quyền lực cứng cũng như quyền lực mềm trong cái vấn đề bóp nghẹt, lấy thịt đè người đối với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại Biển Đông, Trung Quốc thành lập huyện Tam Sa hồi tháng 7 năm 2012 và sau đó là thiết lập một cái trại binh để đóng một đơn vị quân đội tại thành phố này. Thứ hai là gần đây thì Trung Quốc đã phổ biến hộ chiếu thông hành, trong đó có in đường lưỡi bò tại Biển Đông, và gần đây thì Trung Quốc đã cho phép các đơn vị tại Hải Nam có thể sử dụng được cảnh sát để kiểm tra, bắt giữ, xử phạt những tàu mà họ gọi là vi phạm cái chủ quyền lãnh hải của họ. Thì tất cả những cái động thái này, tuy là nó có tính cách bán quân sự, nói một cách khác nó là cái hình thức quân sự trá hình, nhưng nó vẫn là những cái sự phô trương của cái quyền lực cứng của Trung Quốc trong cái vấn đề tranh chấp Biển Đông, đặc biệt là trong cái vấn đề tranh chấp Biển Đông với Việt Nam, thưa anh.
Chứ anh vừa nói thì Trung Quốc đã từng bước thực hiện hai cái gọng kềm quyền lực cứng và quyền lực mềm, thì cái quyền lực mềm đó như thế nào và họ đã tiến hành ra sao, thưa anh, với mục đích gì?
Tất nhiên là họ hỗ trợ cái sức mạnh quân sự của họ, họ hỗ trợ những cái biện pháp mạnh mẽ của họ trong cái việc sử dụng quyền lực cứng bằng những cái biện pháp ngoại giao và những biện pháp kinh tế. Chúng ta thấy rất rõ ràng là trong cái khoảng thời gian từ khi mà nó có cái việc cắt dây cáp tàu Bình Minh lần trước và cái việc cắt dây cáp tàu Bình Minh lần này đó, thì Trung Quốc đã sử dụng cái phương tiện cái ảnh hưởng ngoại giao rất nhiều. Chẳng hạn như chúng ta còn nhớ là khi ông Nguyễn Phú Trọng thăm viếng Bắc Kinh với tư cách là Tổng Bí thư hồi tháng 10 năm 2011, thì ông đã ký kết một loạt các thỏa hiệp, trong đó chấp nhận cái lập trường của Trung Quốc là vấn đề tranh chấp Biển Đông sẽ được thương thuyết giải quyết song phương, tức là cái lập trường cố hữu từ trước đến nay của Trung Quốc mà nó rất là bất lợi cho Việt Nam. Và sau đó vào tháng 11 năm 2011 tại hội nghị APEC ở Hawaii, thì Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã nói với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang của Việt Nam là chính quyền Hà Nội đừng có hồ hởi với Hoa Kỳ mà làm thật lòng Trung Quốc. Thì sau đó chúng ta thấy rằng khi mà ông Tập Cận Bình sang Hà Nội vào tháng 12 năm 2012, thì hai bên tay bắt mặt mừng trong cái tình gọi là anh em thắm thiết. Nhưng mà sau đó vào tháng Giêng năm 2012 thì do cái tiết lộ của hãng thông tấn Kyoto News của Nhật Bản mà chúng ta biết rằng Tập Cận Bình đã nói thẳng với bộ ba Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng là chính quyền Hà Nội không được phép hậu hởi với Hoa Kỳ mà làm mất lòng Trung Quốc. Đấy là trong cái vấn đề ban giao song phương. Còn trong cái vấn đề ban giao đa phương đó, thì cũng vậy. Tại cái hội nghị thượng đỉnh Đông Á ở Bali thì ông Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng đã cố gắng ngăn cản cái việc hội nghị thượng đỉnh này thảo luận về vấn đề Biển Đông, nhưng ông đã thất bại. Tại sao ông thất bại? Ông thất bại là tại vì cái quyết tâm của Tổng thống Obama của Hoa Kỳ do cái lời yêu cầu của 16 trong tổng số 18 chủ nhiệm hành pháp tham dự đã nhất quyết thảo luận cái vấn đề Biển Đông. Và thứ hai là tại vì cái ảnh hưởng và cái vai trò độc lập của Tổng thống Yudhoyono của Indonesia với tư cách là chủ nhà tổ chức hội nghị thượng đỉnh Đông Á với tư cách là chủ tịch của tổ chức ASEAN trong năm 2011. Tuy nhiên, lần thứ nhì tại Phnom Penh thì ông Ôn Gia Bảo đã thành công một phần nào trong cái vấn đề chia rẽ các quốc gia trong tổ chức ASEAN, mà cái hậu quả là có thể cô lập hóa Việt Nam. Và chúng ta còn nhớ là vào tháng 7 năm 2012 tại Phnom Penh, hội nghị ngoại trưởng của tổ chức ASEAN lần đầu tiên đã không đồng ý để phổ biến một cái bản thông cáo chung là tại vì có bất đồng ý kiến trong cái vấn đề tranh chấp Biển Đông. Và gần đây nhất là vào tháng 11 năm 2012, tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á có sự tham dự của ông Gia Bảo và Tổng thống Obama, thì một lần nữa Trung Quốc đã tìm cách chi phối, ảnh hưởng với ông Hun Sen là chủ tịch của hội nghị để tìm cách phân tán, chia rẽ các thành viên của tổ chức ASEAN, đặc biệt là Việt Nam, Philippines và cả Singapore nữa. Cho nên về cái vấn đề quyền lực mềm thì Trung Quốc đã không từ bỏ bất cứ cơ hội nào trong cái vấn đề song phương, ban giao song phương cũng như trong cái vấn đề ban giao đa phương để ảnh hưởng đến chính quyền Hà Nội hoặc là để cô lập chính quyền Hà Nội. Thưa anh.
Thưa anh Lưu Tường Quang, Trung Quốc đã từng bước áp dụng chiến thuật quyền lực cứng và quyền lực mềm để đưa Việt Nam vào một cái thế mà không thể vùng vẫy được, đến nỗi mà giới quan tâm đến thời cuộc, nói chung là công luận Việt Nam, bực mình và lên án chính phủ Việt Nam giấu giếm thông tin. Thì thưa anh, với tư cách là một cái nhà phân tích độc lập đứng từ bên ngoài, thì anh nhận định ra sao về cái vị thế của Việt Nam trong 18 tháng qua, trong cuộc có thể nói là đọ sức với Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền đất nước?
Thưa anh, Việt Nam có vẻ như theo đuổi một cái chính sách ngoại giao thầm lặng đến cái mức độ mà để cho người khác phát biểu giùm cho mình, chẳng hạn như Singapore phát biểu thay cho chính quyền Hà Nội, hay là Philippines phát biểu thay cho chính quyền Hà Nội. Đó là một cái điều bày tỏ cái sự nhu nhược của chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một phần có lẽ vì quá sợ hãi đối với Trung Quốc, và một phần khác có lẽ là tại vì nó có nhiều những bí ẩn đằng sau mà chúng ta chưa có thể phát hiện được trong cái vấn đề liên hệ giữa đảng với đảng. Tuy nhiên, nói về cái vai trò, cái vị trí của Việt Nam từ cái việc mà Tàu Bình Minh bị cắt đứt dây cáp lần thứ nhất hồi tháng 5 năm 2011 cho đến cái việc Tàu Bình Minh bị cắt dây cáp lần thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2012 đó, thì rõ ràng là cái vị thế của Việt Nam bị suy yếu. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Việt Nam cũng đã không cố gắng phản bác. Họ đã cố gắng phản bác tất cả những cái biện pháp sử dụng quyền lực cứng của Trung Quốc. Và gần đây thì chúng ta đã biết, cách đây vài ngày thì chính quyền Hà Nội đã phổ biến một nghị định. Theo đó thì họ thành lập một cái lực lượng hải giám, hay là một lực lượng hải ngư, để đối chọi lại với cái biện pháp mới kiểm soát Biển Đông của Trung Quốc. Điều này nó đặt ra hai câu hỏi. Thứ nhất là chính quyền Hà Nội có quyết tâm thực thi những cái điều khoản của nghị định hay không? Và nếu họ có quyết tâm thì họ có đủ sức mạnh để làm việc này hay không? Trả lời câu hỏi thứ nhất thì tôi có cảm tưởng là Việt Nam có lẽ không dám quyết tâm làm những việc này. Và điểm thứ hai thì tất nhiên cái lực lượng kiểm ngư của Việt Nam chắc chắn sẽ không có đủ sức mạnh để đối sức với cái lực lượng hải giám của Trung Quốc. Cho nên cũng vì lý do đó mà chúng ta thấy rằng vị trí của Việt Nam đang bị dần dần suy yếu về cái chiến dịch tấn công của Trung Quốc từ bên ngoài cũng như từ bên trong. Nó có một điểm mà chúng ta cần đặt ra là trong cái vấn đề Biển Đông thì nó có một yếu tố mới, là gần đây nó có cái sự quan tâm của Ấn Độ, là tại vì Ấn Độ đã có hợp tác với Petro Việt Nam trong cái vấn đề thăm dò dầu khí, và do đó Ấn Độ coi những cái biện pháp mạnh của Trung Quốc tại Biển Đông có thể đụng chạm tới quyền lợi kinh tế của Ấn Độ. Và như chúng ta đã biết là đô đốc chỉ huy trưởng lực lượng hải quân của Ấn Độ là ông D.K. Joshi đã từng tuyên bố cách đây vài ngày là nếu cần bảo vệ quyền lợi kinh tế của Ấn Độ tại Biển Đông thì hải quân Ấn Độ cũng sẵn sàng để có thể góp phần vào trong việc bảo vệ quyền lợi của Ấn Độ. Cho nên nếu mà Việt Nam có thể tiếp tục phát triển ban giao với Ấn Độ, mà tôi nghĩ rằng Việt Nam có khả năng làm việc này, thì đó là một điều tốt. Tuy nhiên cái điểm quan trọng là liệu Việt Nam có đủ khả năng để nâng cao cái quan hệ song phương của Hoa Kỳ hay không ở một cái mức độ cao hơn. Cái điều này nó quan trọng trong cái liên hệ không phải chỉ giữa Hà Nội và Washington, mà nó quan trọng trong cái liên hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Bắc Kinh đã từng có cái nhận định rằng cái ban giao giữa Hà Nội và Washington có thể sẽ không đạt tới cái mức độ chiến lược, là tại vì cái điều kiện của Hoa Kỳ về vấn đề cải thiện nhân quyền và tự do dân chủ khó mà có thể Hà Nội thi hành. Cho nên cũng vì lý do đó mà nếu chúng ta thấy rằng trong cái ban giao song phương giữa chính quyền Hà Nội với Washington có một cái mức trần, tức là một cái mức mà từ đó cái việc ban giao không thể phát triển thêm được, thì đó là một cái suy yếu về phương diện ngoại giao, suy yếu về phương diện ban giao song phương cũng như đa phương, và đó là một cái điều mà nó có thể kéo dài trong nhiều năm sắp tới. Nhìn lại thì chúng ta thấy rằng trong 18 tháng qua vai trò của Việt Nam suy yếu, và nếu nhìn tới thì trong vòng 2 năm tới chúng ta có thể suy đoán những cái gì. Nếu vào năm 2013 Brunei sẽ làm chủ tịch của ASEAN, Brunei là một quốc gia nhỏ nhất và kém mở mang nhất trong tổ chức ASEAN, có thể không cưỡng lại được cái ảnh hưởng của Trung Quốc. Và đến năm 2014 thì Miến Điện sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch của tổ chức ASEAN. Thì liệu Miến Điện sẽ có một cái lập trường như thế nào trong vấn đề Biển Đông? Miến Điện không có quyền lợi gì trong vấn đề tranh chấp tại Biển Đông. Miến Điện là một quốc gia đã tùy thuộc quá nhiều vào Trung Quốc và đã biết khôn ngoan đối trọng lại với cái quan hệ gần gũi với Ấn Độ, và gần đây phát triển ban giao song phương rất mau chóng đối với Hoa Kỳ. Có thể Miến Điện, mặc dầu đang có cái sự phát triển ban giao song phương tốt đẹp với Washington, nhưng lại Miến Điện không muốn làm mất lòng Trung Quốc. Vì vậy chúng ta có thể suy đoán rằng Brunei trong vai trò chủ tịch của tổ chức ASEAN năm 2013 và Miến Điện trong vai trò chủ tịch của tổ chức ASEAN trong năm 2014 chưa chắc đã tạo được cái hoàn cảnh thuận lợi cho Việt Nam để có thể lấy lại cái vị trí của Việt Nam của năm 2010 khi Việt Nam là chủ tịch của ASEAN, hoặc là cái vị trí của Việt Nam trong năm 2011 khi Indonesia là chủ tịch của tổ chức ASEAN, thưa em.
Trong khi chờ đợi diễn biến tình hình trong 2 năm tới thì cái thời điểm gần nhất là vào ngày 12 tháng 12 tới đây thì sẽ có một cái hội nghị 4 nước bị Trung Quốc tranh giành biển đảo do Manila triệu tập. Thưa anh, người ta có thể trông chờ kết quả ở hội nghị này như thế nào và có thể qua đó xét đoán được cái lập trường của Việt Nam ra sao và cái quyết tâm chính trị của Hà Nội trong cái việc bảo vệ chủ quyền biển đảo?
Không ai có thể nghi ngờ về cái ý muốn bảo vệ chủ quyền biển đảo của chính quyền Hà Nội. Nhưng vấn đề đặt ra là chính quyền Hà Nội có quyết tâm để làm được việc này hay không? Thì tất nhiên ngày 12 tháng 12 sắp tới thì Philippines tổ chức hội nghị 4 quốc gia về vấn đề Biển Đông và Việt Nam tham dự thì nó sẽ có lợi. Bất cứ một hội thảo quốc tế nào về Biển Đông dù là do chính phủ tổ chức hay là do các nghiên cứu gia tổ chức đều có lợi cho cái lập trường của Việt Nam cũng như của Philippines, là tại vì nhìn từ cái quan điểm công pháp quốc tế thì lập trường của Việt Nam cũng như của Philippines có thể có nhiều cái yếu tố thuận lợi và tích cực hơn là lập trường của Trung Quốc. Cho nên về cái phương diện này thì tùy cái sự đóng góp của Việt Nam vào cái hội nghị tại Manila mà chúng ta có thể đánh giá được cái mức độ quyết tâm của Việt Nam trong cái vấn đề bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông. Chúng ta cũng có thể nhân dịp này nhìn vào cái vai trò mới của ông Tập Cận Bình với tư cách là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc sau cái đại hội kỳ thứ 18 của đảng này tại Bắc Kinh, thưa anh.
Theo thông báo của Philippines, hội nghị 12 tháng 12 tới đây tại Manila là nhằm tìm ra một cái sách lược chung để đối phó với Trung Quốc. Thì Trung Quốc với Tập Cận Bình vừa được chỉ định lên làm chủ tịch trong 5 năm tới. Thì theo dự báo của giới phân tích, Trung Quốc 5 năm tới sẽ như thế nào, thưa anh?
Tất nhiên một trong những cái mục đích của hội nghị Manila vào ngày 12 tháng 12 là tạo ra một cái điều kiện để các quốc gia có tranh chấp tại Biển Đông có thể có một cái lập trường tương đối thuần nhất với nhau về phương diện đa phương, tức là một cái lập trường trái ngược với lập trường song phương của Trung Quốc. Chúng ta thấy rằng trong những ngày gần đây hay là trong những tháng gần đây, khi mà mọi người nghĩ rằng ông Tập Cận Bình sẽ được chọn làm Tổng Bí thư và thực sự sau cái đại hội kỳ thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã được chọn làm Tổng Bí thư và sẽ đảm nhận thêm cái vai trò chủ tịch nước vào tháng 3 năm 2013. Thì người ta đặt ra cái câu hỏi là những cái biện pháp mạnh mà Trung Quốc đã thực hiện trong những tháng gần đây, đặc biệt là trong cái vấn đề hộ chiếu passport có in bản đồ đường lưỡi bò tại Biển Đông, cũng như những cái biện pháp mạnh mà Trung Quốc đã thực hiện trong mấy tuần vừa qua, đã chứng tỏ như thế nào về cái lập trường của ông Tập Cận Bình khi ông vừa được đắc cử giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc và sắp sửa đảm nhận vai trò chủ tịch nước vào tháng 3 năm 2013. Thì người ta có thể suy đoán rằng những cái biện pháp này có thể phần nào phản ánh cái lập trường mới của cái giai cấp lãnh đạo tại Bắc Kinh. Một cái thí dụ cụ thể là vào ngày 30 tháng 11 năm 2012 tại Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố là Trung Quốc phải tìm đủ mọi cách để phục hưng lại cái vai trò sức mạnh của Trung Quốc, là tại vì theo ông, từ sau cái cuộc chiến tranh Nha Phiến cách đây 170 năm, những quốc gia nào mà không có sức mạnh quân sự là những quốc gia đó bị ăn hiếp. Thì ta có thể coi đây là những cái dấu hiệu chứng tỏ là dưới thời Tập Cận Bình, ông sẽ tiếp tục chính sách cố hữu của Trung Quốc là sử dụng những biện pháp mạnh và sử dụng những quyền lực mềm để cô lập và kiềm chế, đặc biệt là Việt Nam trong cái vấn đề tranh chấp Biển Đông.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần điểm bản tin như thường lệ, mời quý vị sẽ đón nghe phần điểm báo do Minh Anh biên soạn, tiếp đó là tạp chí lịch sử của Lê Phước với đề tài Trần Hưng Đạo, tinh hoa quân sự Việt Nam. Chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng do Dafafon đảm trách. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.